Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, thứ Ba, 25 tháng Giêng năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự với đề tài cầu nguyện cho chính quyền biết tôn trọng sự thật, công lý, tình thương và tự do. Kế đó là các đề mục, lời Chúa ngày Chúa nhật, câu chuyện gia đình, khoa học và đời sống, cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Mai Hương trình bày.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi phải cầu nguyện không ngơi nghỉ cho hiệp nhất Kitô giáo. Ngài cũng khuyến khích giới trẻ làm chứng cho sự thông hiệp trọn vẹn giữa các giáo hội Kitô. Trong bài nói chuyện trước khi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất. Ngài nói: "Tôi kêu gọi các cộng đồng Kitô hãy sống biến cố thiêng liêng này một cách sâu xa. Biến cố này một cách nào đó cho chúng ta nếm trước niềm vui của sự thông hiệp trọn vẹn, ít nhất là trong ước muốn và lời cầu nguyện chung." Theo Đức Thánh Cha, hiệp nhất là một quà tặng của Chúa cần phải được khẩn cầu trong khiêm tốn và sự thật. Ngài kêu gọi hướng về Mẹ Maria để xin phù hộ, hầu vượt qua được mọi chướng ngại và đạt được ơn ấy càng sớm càng tốt. Đức Thánh Cha nói: "Tôi tha thiết kêu gọi tất cả mọi tín hữu, nhất là các bạn trẻ, hãy nói lên quyết tâm xây dựng hiệp nhất trong suốt năm nay và trong tất cả mọi nơi. Hãy trở thành khí cụ và chứng nhân của sự thông hiệp trọn vẹn mà Chúa Kitô đã khẩn cầu trong bữa tiệc ly." Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Kitô giáo kết thúc vào chiều hôm nay, thứ Ba, ngày 25 tháng Giêng, bằng giờ kinh chiều tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành. Giờ kinh chiều này sẽ do Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, chủ tọa, với sự tham dự của nhiều đại diện các giáo hội Kitô khác. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, công lý trên thế giới và cuộc đối thoại sâu xa là hai yếu tố then chốt để xây dựng hòa bình và xoa dịu các căng thẳng trong các xã hội ngày càng trở nên đa văn hóa. Đức Thánh Cha đã bày tỏ niềm xác tín trên đây hôm thứ Bảy vừa qua, khi tiếp kiến tân đại sứ Hòa Lan bên cạnh tòa thánh đến trình ủy nhiệm thư. Ngỏ lời với bà tân đại sứ Monique Patricia Antoinette Frank, Đức Thánh Cha nói như sau: "Mỗi ngày, tin tức trên thế giới nhắc nhở chúng ta về nhu cầu khẩn thiết phải xây dựng một tương lai hòa bình giữa mọi người và củng cố một trật tự quốc tế ổn định, được bảo đảm nhờ một sự phân chia tài nguyên một cách hợp lý hơn trên bình diện quốc tế, và một chính sách viện trợ giúp phát triển tích cực hơn." Trong bài diễn văn chào mừng bà tân đại sứ Hòa Lan, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những mối căng thẳng mới được tạo ra bởi sự thay đổi nhanh chóng trong một thế giới ngày càng mở ra với những nền văn hóa khác biệt. Hòa Lan đã bị rúng động vì vụ ám sát nhà đạo diễn Theo Van Gogh ngày 2 tháng 11 năm ngoái. Ông Van Gogh đã bị những người Hồi giáo định cư tại Hòa Lan chỉ trích vì cuốn phim có tựa đề Tùng Phục. Trong đó, ông đã kích chỗ đứng của người phụ nữ trong thế giới Hồi giáo. Trước những tình huống như thế, Đức Thánh Cha kêu gọi hãy đẩy mạnh cuộc đối thoại giữa các nhóm khác nhau tạo thành quốc gia, để mọi người có thể học biết và tôn trọng nhau. Cũng trong buổi tiếp kiến dành cho tân đại sứ Hòa Lan đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh SIDA, cần phải giáo dục cho quần chúng thấy được giá trị thánh thiêng của sự sống, cũng như biết sống khiết tịnh và chung thủy với nhau. Đức Thánh Cha cho biết, do yêu cầu của Ngài, giáo hội đã động viên để giúp các nạn nhân có thể hưởng được sự chữa trị cần thiết tại nhiều trung tâm. Được biết hiện nay, 1/4 trong tổng số các trung tâm chữa trị bệnh SIDA do giáo hội Công giáo điều khiển. Đức Thánh Cha đặc biệt kêu gọi những người Công giáo Hòa Lan, vốn là quốc gia đã hợp thức hóa việc làm cho chết im dịu, hãy tỏ ra tôn trọng đối với sự sống con người từ lúc được thụ thai trong lòng mẹ cho đến lúc chết tự nhiên. Ngài cũng khuyến khích các nhân viên y tế cũng như tất cả những ai làm việc trong ngành giáo dục hãy xây dựng một xã hội ngày càng biết quan tâm đến con người và phẩm giá của họ hơn. Tin Boulder, bang Colorado. Một nhà thờ Công giáo tại Hoa Kỳ đã đánh dấu 32 năm ngày Hoa Kỳ hợp thức hóa hành động phá thai bằng cách chôn cất các thai nhi bị hỏa táng. Giáo dân thuộc giáo xứ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ tại Boulder, bang Colorado, Hoa Kỳ đã chôn cất tro tàn của trên 1.000 thai nhi đã bị sát hại trong các vụ phá thai. Mặc dù không có sự đồng ý của bệnh viện chuyên phá thai tại thành phố Boulder, nhà quan tại thành phố này vẫn trao các tro tàn của các thai nhi để được chôn cất theo nghi thức tôn giáo. Người phát ngôn của Tổng giáo phận Denver là ông Sergio Gutierrez nói rằng, Tổng giáo phận hoàn toàn ủng hộ hành động của giáo xứ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ tại Boulder. Phát ngôn viên của Tòa Tổng giám mục Denver nói rằng, không hiểu tại sao những người ủng hộ hành động phá thai lại khó chịu về việc làm này của giáo xứ Boulder. Ông Gutierrez nói về thái độ của những người ủng hộ phá thai như sau. Nếu những thai nhi này không phải là những trẻ con chưa chào đời, vậy thì tại sao họ lại quan tâm như thế? Và nếu như chúng là những trẻ con chưa chào đời, phải chăng chôn cất chúng là điều không nên làm? Trong cả hai trường hợp, người ta không thể trả lời được. Tin Kasur, Pakistan. Sau thảm họa sóng thần, sự cộng tác giữa các tín hữu Kitô tại Pakistan được thêm chặt chẽ hơn. Nhận xét trên đây đã được đưa ra trong một cuộc gặp gỡ được Ủy ban Đối thoại Liên tôn và Đại kết của Giáo hội Công giáo Pakistan đưa ra nhân tuần lễ cầu cho hiệp nhất Kitô giáo. Cuộc gặp gỡ quy tụ nhiều giáo sĩ, giáo dân đại diện cho các giáo hội Kitô tại Pakistan. Cha Francis Nadim, thư ký điều hành của Ủy ban đã kêu gọi các tham dự viên hãy cùng nhau bắt tay vào các dự án phát triển do các tín hữu Kitô đề xướng. Vị linh mục cũng mời gọi mọi người dành một phút mặc niệm để cầu nguyện cho các nạn nhân của sóng thần. Cha Nadim nói rằng, sự hiệp nhất Kitô giáo cần phải được thực hiện trước tiên giữa các tín hữu Kitô. Mục sư James Ashi, thuộc Giáo hội Tin lành, cảm ơn Ủy ban Đối thoại Liên tôn và Đại kết của Giáo hội Công giáo đã tạo điều kiện để có được cuộc gặp gỡ và cầu nguyện chung với nhau giữa các giáo hội. Mục sư Munirpool thuộc Giáo hội Anh giáo Trưởng lão cũng cho biết, giáo hội của ông đã tham gia vào một dự án chung với Giáo hội Công giáo để gửi tiền đến cứu trợ các nạn nhân sóng thần. Cha Inayat Bekna, cha sở của giáo xứ đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ, nói rằng, cần phải đẩy mạnh sự hiệp nhất Kitô và tránh khai thác những điều tiêu cực có thể chia rẽ các tín hữu Kitô. Cha nhắc lại rằng bổn phận của mỗi tín hữu Kitô là phải cầu nguyện và hoạt động cho hiệp nhất Kitô trên thế giới. Tin Roma. Tu hội đạo binh Chúa Kitô đã có tân tổng quyền là cha Alvaro Corguera, người Mexico. Trong một tuyên cáo được đưa ra hôm Chủ nhật ngày 23 tháng Giêng vừa qua, Tu hội đạo binh Chúa Kitô đã giải thích rằng Tổng công hội đã bầu cha Marcio Marcien, người sáng lập ra tu hội, vào một nhiệm kỳ nữa. Nhưng vì lý do tuổi tác, cha Marcien đã từ chối. Tuyên cáo của đoạn viết như sau. Các linh mục tham dự tổng công hội của tu hội bày tỏ lòng biết ơn hiếu thảo đối với cha Marcien vì đã lãnh đạo tu hội trong nhiều thập niên qua. Các linh mục của tu hội cũng cam kết trung thành với sứ mệnh mà cha Marcien tiếp tục thi hành với tư cách là nhà sáng lập. Cha Coquera, tân tổng quyền, năm nay 47 tuổi, đã từng là giám đốc của trung tâm cao đẳng của tu hội tại Roma từ năm 1987. Cha cũng đang là cố vấn cho Bộ Giám mục của Tòa Thánh Vatican. Cha Coquera đã từng là một thành viên của phong trào nước Chúa Kitô trước khi gia nhập vào tu hội đạo binh Chúa Kitô. Sau khi tốt nghiệp về cao học giáo dục tại Mexico, cha đã học triết học và thần học tại các đại học giáo hoàng ở Roma. Từ năm 1993 đến năm 2000, cha được bổ nhiệm làm viện trưởng Đại học Giáo hoàng Nữ vương các thánh tông đồ của Tu hội Đạo binh Chúa Kitô tại Roma.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự với đề tài cầu nguyện cho chính quyền biết tôn trọng sự thật, công lý, tình thương và tự do, cũng do Mai Hương trình bày.
một bản tin từ trong nước cho biết, cách đây 2 tuần, giáo phận Huế xôn xao về một vụ việc xảy ra tại giáo xứ An Bằng, thuộc quyền cai quản của linh mục Nguyễn Hữu Giải. Biến cố tuy xảy ra tại một giáo xứ nhỏ thuộc xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên, nhưng chất chứa nhiều ý nghĩa và dấu hiệu đáng ngại liên quan tới vấn đề tự do tôn giáo. Theo tường trình của chính cha Nguyễn Hữu Giải, vào lúc 22 giờ 10 phút ngày mùng 3 tháng Giêng vừa qua, một số cán bộ công an xã đã vào trong sân nhà xứ An Bằng đi hạch hỏi và hành hung các thiếu niên hiện cư ngụ trong nhà xứ. Theo lời cha Giải, sau khi hành hung các em, 3 cán bộ lùa các em ra khuôn viên nhà thờ, rồi ra con đường trước nhà thờ, bắt đứng khuất vào bóng tối, đoạn dở giọng vu khống rằng các em định hành hung cán bộ. Các em chẳng hiểu mô tê gì và hết sức bất mãn. Nghe chuyện, cha Giải đã lao nhanh ra đường, bảo các thiếu niên vào nhà ngủ để sáng mai còn đi học. Các em vâng lệnh. Ngài nói thẳng với công an rằng, tối nào cũng có một số xe rình ở cổng nhà xứ, dù trời mưa hay tạnh. Khi nào phát hiện ngài đang quan sát, thì những kẻ rình rập rú xe chạy thoát. Các cán bộ trả lời rằng, họ đang theo dõi một nhóm đánh lộn nên tưởng lầm các em. Nhưng cha Giải cho biết, khu nhà xứ và nhà thờ lúc nào cũng im lặng. Trong thánh lễ sáng hôm sau mùng 4 tháng Giêng, cha Giải đã tường thuật vụ việc cho giáo dân nghe. Ngài còn cho biết như sau. Đáng lý sáng nay, tôi đã treo mấy tấm biểu ngữ phản đối chính quyền cộng sản xã Vinh An hành hung các chú giúp lễ cách tàn bạo. Nhưng phải xem chính quyền giải quyết như thế nào đã. Trong buổi tĩnh tâm linh mục tại tòa tổng giám mục sáng hôm đó, cha Giải đã trình thuật mọi việc cho đức cha Nguyễn Như Thể. Đức cha rất ngạc nhiên và nói sẽ hỏi công an tỉnh cho ra lẽ. Các linh mục có mặt trong buổi tĩnh tâm cũng bất bình ra mặt. Các ngài cực lực lên án chính quyền khủng bố giáo dân bằng cách đánh đập hung bạo ngay trong nội vi nhà xứ. Có vị nói, thật là quá lộng hành, không còn gì luật pháp. Đối với các em học sinh mà còn như trứa, huống hồ. Một vị khác nhận định, đánh chó là để ăn trộm chủ. Đánh các chú giúp lễ là để cô lập cha và ám hại cha. Tôi thấy Thượng tọa Thích Hải Tạng ở Quảng Trị cũng bị tương tự. Các chú tiểu đến tu học với thầy tại chùa đều bị công an đuổi về nhà hết. Một linh mục khác nhắc lại chuyện cũ. Khoảng năm 1976, cha Lê Sĩ Hiền, quản xứ Hà Úc, cũng thuộc xã Vinh An, đã bị lừa đi sức dầu cái liệt đêm khuya rồi bị đánh cho một trận như tử, khiến ngài phải bò về nhà, suýt nữa toi mạng. Trò ám hại của cộng sản chứ không ai khác. Nhưng cha Giải kể tiếp. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 6 tháng Giêng, ông chủ tịch mặt trận xã Vinh An, ông trưởng công an xã, ông phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã đã đến nhà xứ gặp ngài. Họ xác nhận rằng 3 cán bộ chính quyền đã vi phạm pháp luật nặng nề, đã phải làm tường thuật và bị kiểm điểm. Họ xin lỗi cha Giải, các em thiếu niên bị hành hung, cũng như phụ huynh của các em. Sau khi nghe lời xin lỗi của đại diện chính quyền, cha Giải nói, đại diện các em và phụ huynh cũng như giáo dân, tôi tha thứ cho 3 cán bộ chính quyền thôn xã, và yêu cầu quý vị giáo dục cán bộ biết tôn trọng người dân. Trước thánh lễ Chủ nhật ngày 9 tháng Giêng vừa qua, cha Giải cũng đã tường thuật cho giáo dân nghe vụ việc và khuyên họ như sau. Anh chị em trước hết hãy tha thứ. Dân tha cho chính quyền. Tiếp đến, hãy cầu nguyện cho chính quyền biết tôn trọng sự thật, công lý, tình thương và tự do. Cuối cùng, cũng hãy ý thức rằng, lương tâm Chúa ban đang bị mờ tối hay hủy hoại nơi nhiều người vì chủ nghĩa cộng sản vô thần. Cha Giải nhận định về biến cố trên đây như sau. Từ khi tôi về quản xứ An Bằng hôm 18 tháng 5 năm 2004 đến nay, luôn luôn có người theo dõi trước nhà thờ, nhà xứ, bất kể đêm ngày, trời mưa, trời nắng. Và khi tôi di chuyển lên thành phố, hay đi đâu cũng vậy. Những lúc ấy, thường có một hai xe máy bám sát từ phía sau, có khi lượn lờ trước mặt. Đó là cuộc khủng bố tinh thần dai dẳng. Nhưng dù bị theo dõi mọi nơi mọi lúc, tôi chủ trương đi đâu cũng đi một mình. Dù có người cố vấn nên đi hay. Mọi sự tôi phó thác cho Chúa quan phòng, cho thiên thần hộ thủ. Tôi muốn tránh lặp lại vụ linh mục Chân Tín và giáo sư Nguyễn Ngọc Lan cùng bị ám sát năm nào vì chở nhau trên xe máy tại Sài Gòn. Về sự hiện diện của các thiếu niên trong nhà xứ, cha giải thích như sau. Tôi muốn quy tụ nhiều chú nhỏ quanh mình, chủ yếu để huấn luyện các em, giúp các em về mặt đức dục trí dục và hướng dẫn các em vào con đường ơn gọi tu trì như truyền thống các cha xứ xưa nay. Tuy nhiên, xem ra chính quyền cộng sản có kế hoạch ngăn chặn các cha nuôi các chú, y như ngăn chặn các thầy nuôi đệ tử. Phải chăng để cô lập phong tỏa, để dễ bề theo dõi và ám hại khi cần? Bên vực các em đang ở trong nhà xứ, cha giải khẳng khái nói như sau. Tôi thấy rõ ràng đây là một cuộc bách hại tôn giáo và tự hỏi. Phải chăng đã đến giờ nhà nước ra tay với tôi? Thật ra, đụng đến bản thân tôi không kể. Nhưng đụng đến con cái tôi, anh em tôi thì tôi phải lên tiếng đến cùng. Giáo hội có nghĩa vụ đứng về phía người bị áp bức, bách hại. Và mục tử có nghĩa vụ bên vực cho đoàn chiên, bên vực cho lẽ phải. Tôi sẵn sàng chết vì đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền, theo nhiệm vụ ngôn sứ mà Chúa trao qua chức linh mục. Xin Chúa cho tôi bền chí. Thánh giá là kỹ phần và là niềm hy vọng đời tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những bài đọc trong phụng vụ lời Chúa của Chúa Nhật thứ tư mùa thường năm A đều hướng về việc nêu chỉ cho chúng ta biết dung mạo của những ai chấp nhận để cho Thiên Chúa yêu thương mình. Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người không kỳ thị ai. Nhưng từ phía con người, thì những kẻ mà Kinh Thánh gọi là kẻ nghèo hèn, kẻ bé nhỏ mới vào được nước Chúa, mới nếm hưởng trọn vẹn tình thương của Thiên Chúa, nguồn hạnh phúc an vui. Chúa Nhật thứ tư mùa thường là Chúa Nhật của các mối phúc thật. Thiên Chúa mặc khải cho con người con đường sống hạnh phúc, sống trong tình yêu thương của Ngài. Trước hết, nơi bài đọc thứ nhất được trích từ sách Tiên tri Sophonia chương 2 câu 3 và chương 3 câu 12 đến câu 13. Chúng ta đọc được những lời khuyến khích sau đây dành cho những người còn trung thành với Gia-vê Thiên Chúa. Hỡi tất cả những kẻ nghèo trên mặt đất, hãy đi tìm Chúa, hãy tuân giữ luật Chúa, hãy tìm công bằng và sự khiêm nhường nếu các người muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Hỡi Israel, ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Những con người đón nhận dễ dàng tình yêu chăm sóc của Thiên Chúa là những kẻ nghèo, mà theo định nghĩa của đoạn sách từ tiên tri Sophonia là những kẻ tuân giữ luật Chúa, tìm sự công bằng và sống khiêm nhường. Tiên tri Sophonia là một trong số 12 vị tiên tri nhỏ và đã rao giảng sự kinh tân tôn giáo trong vương quốc Giu-đa. Lúc tiên tri Sophonia rao giảng, thì tại vương quốc Giu-đa này, những người giàu có, những kẻ lãnh đạo quyền thế của dân là những kẻ đã bỏ quên Thiên Chúa. và tiên tri Sophonia lên tiếng, vừa để mời gọi, vừa loan báo là chỉ còn nhóm nhỏ được bao bọc trong tình yêu của Thiên Chúa. Và nhóm nhỏ đó là nhóm những kẻ nghèo hèn, những kẻ tìm kiếm sự công bằng, những kẻ sống khiêm tốn, dân phục thánh ý Thiên Chúa. Người quyền thế ỷ lại vào chính mình mà quên mất Thiên Chúa. Họ sống như thể Thiên Chúa không có. Chỉ còn lại một nhóm nhỏ mới biết tin tưởng vào thánh danh Thiên Chúa. Sang bài đọc thứ hai, chúng ta nhìn thấy một bằng chứng cụ thể cho tình yêu của Thiên Chúa. Đấng đã mời gọi những kẻ yếu hèn, bị khinh dễ vào hưởng hạnh phúc nước trời theo làm đồ đệ của Chúa. Đó là trường hợp của các tín hữu tại Corinto. Thánh Phaolô tông đồ, nơi thơ thứ nhất Corinto chương 1, đã nhắc lại cho những con cái của Ngài tại Corinto về kinh nghiệm được Thiên Chúa mời gọi. Họ không phải là những kẻ quyền thế, khôn ngoan. Họ là những người làm công nơi bến tàu, là những kẻ nghèo hèn không địa vị gì trong xã hội, không có gì để bám víu, ỷ lại. Đó là con đường hành động của Thiên Chúa. Thánh Phaolô tông đồ đã nhắc lại điều này cho các tín hữu của Ngài tại Corinto như sau. Anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em, vì không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn, để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ. Điều mà thế gian cho là yếu hèn thì Thiên Chúa đã chọn, để làm cho những gì mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá hủy những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh danh trước mặt Ngài. Chính do người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, đứng do Thiên Chúa đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hóa và sự cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu như đã chép. Ai tự phụ thì hãy tự phụ trong Chúa. Thánh Phaolô tông đồ đã mời gọi những tín hữu Corinto nhìn lại kinh nghiệm sống đức tin của họ và nhận ra nơi đó con đường Thiên Chúa dùng để dẫn đưa họ đến với nguồn hạnh phúc. Tất cả đều là ân sủng. Tất cả đều đến từ tình thương của Thiên Chúa và họ đã biết đáp lại tình thương đó. Nơi họ được thực hiện điều phúc thật mà Chúa Giêsu đã long trọng công bố cho tất cả mọi người từ trên núi, trong bài giảng trên núi, như được phúc âm Thánh Matthew tường thuật nơi chương 5, và được trích lại nơi đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ tư mùa thường năm A như sau. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng, Chúa lên núi và người ngồi xuống. Các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng, phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con, khi người ta ghen ghét bắt hại các con, và bởi ghét thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, đó là hiến chương hạnh phúc được Chúa Giêsu long trọng mặc khải. Tác giả phúc âm cho Thánh Matthew muốn lưu ý điều này khi người nhắc đến khung cảnh cho bài giảng của Chúa là Chúa lên núi và ngồi xuống giảng dạy long trọng. Thiên Chúa đã mặc khải 10 điều răn cho Môi-se trên núi. Giờ đây, 10 điều răn đó được hoàn tất, được nên trọn trong các mối phúc thật được Chúa Giêsu con Thiên Chúa công bố. Đó là những lời công bố nghịch lý, khó hiểu hay không thể hiểu trên phương diện con người. Và chìa khóa để hiểu được những lời này là chính Chúa Giêsu, là chính cuộc sống của Chúa. Chính Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn những điều phúc thật này để nêu gương cho các đồ đệ của Ngài. Hãy nhìn vào Chúa Giêsu, hãy tiến đến gần Chúa để học lấy nơi Chúa cách sống những điều phúc thật được Chúa công bố. Tất cả mọi điều được liên kết với nhau. Người ta không thể nào tách chúng ra một cách rời rẽ. Không thể nào nói tôi sống điều phúc thứ nhất mà thôi, còn các điều phúc khác thì không. Không phải như vậy. Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn tất cả 8 mối phúc thật, và tất cả mọi đồ đệ của Ngài trong hoàn cảnh khác nhau nhưng đều phải sống trọn vẹn tất cả 8 mối phúc thật. Đó là con đường hạnh phúc, và chỉ những ai có kinh nghiệm rồi mới hiểu được trọn vẹn mà thôi. Lạy Chúa, xin giúp con lĩnh hội và nếm hưởng hạnh phúc mà Chúa hứa ban. Xin ban ơn giúp con đi trọn trên con đường hạnh phúc này, sống trọn vẹn 8 mối phúc thật như chính Chúa đã nêu gương. Amen.
Cũng cho những ai có tinh thần nghèo khó, cũng cho những ai có tinh thần nghèo khó, gắng công lao động sản xuất, dù giàu có hay có nghèo, được Chúa ban cho thế nào con vẫn cao do tình Ngài thương con. Cũng cho những ai có tinh thần nghèo khó, cũng cho những ai có tinh thần nghèo khó.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Thực thi quyền bính trong gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Nói đến khủng hoảng của gia đình trong giai đoạn hiện nay, nhiều bậc phụ huynh thường than phiền rằng con cái không còn vâng lời cha mẹ nữa. Tự trung, đối với nhiều người, khủng hoảng gia đình cũng đồng nghĩa với khủng hoảng của quyền bính của cha mẹ đối với con cái. Nếu cơn khủng hoảng nào cũng có nguyên nhân của nó, thì cơn khủng hoảng về quyền bính có thể là hậu quả của chính những thiếu sót của cha mẹ, hoặc do bởi những điều kiện xã hội. Dĩ nhiên, những lý do nội tại thường quan trọng hơn những yếu tố ngoại tại. Điều này lại càng đúng hơn cho sự phát triển cá nhân cũng như việc thực thi quyền bính. Giáo dục, nhất là giáo dục về tự do, là một tiến trình đòi hỏi phải vượt qua những giới hạn cá nhân và ảnh hưởng của môi trường bằng cố gắng cá nhân. Để có thể thực thi quyền bính trên người khác, thì trước tiên người ta phải biết tự chế và điều khiển chính mình. Nói cách khác, nếu cha mẹ muốn thực sự có quyền bính trong việc giáo dục con cái, thì trước tiên họ cần phải đạt được một mức độ phát triển và tự chủ nào đó. Do đó, để có thể thực thi quyền bính trong việc giáo dục con cái, cha mẹ cần phải vượt qua những giới hạn cá nhân. Có hai thiếu sót lớn của cha mẹ khi thực thi quyền bính đối với con cái, đó là tính thụ động và sự thiếu hiểu biết. Một số cha mẹ không hề bận tâm về việc giáo dục con cái. Họ bỏ mặc hoặc khoáng trắng việc dạy dỗ con cái cho người khác, nhất là cho nhà trường. Số khác, dù rất quan tâm đến việc nên người của con cái, lại thiếu hiểu biết về quyền bính. Do đó, thiết tưởng, có được một ý niệm rõ ràng và đúng đắn về quyền bính là điều tối cần thiết. Hiểu một cách đơn giản nhất, quyền bính của cha mẹ chính là một ảnh hưởng tích cực, nhằm nâng đỡ và gia tăng sự tự trị và trưởng thành của mỗi một đứa con. Quyền bính này được thể hiện như một phục vụ, bao hàm quyền hạn được quyết định và sửa trị. Nó giúp hướng dẫn con cái tham gia vào đời sống gia đình và trưởng thành trong việc sử dụng tự do. Quyền bính xét cho cùng là thể hiện của chính tình yêu đích thực của cha mẹ đối với con cái. Hiểu được quyền bính như thế là bước nền tảng để vượt qua những giới hạn cá nhân. Là những nhà giáo dục đầu tiên của con cái, cha mẹ cần phải biết họ có quyền trên con cái. Họ còn cần phải biết rằng họ thực thi quyền bính ấy vì yêu thương mà thôi. Nếu cha mẹ đã cố gắng chu toàn bổn phận giáo dục của mình, mà con cái vẫn không tuân phục quyền bính của cha mẹ, tình trạng này có thể có nhiều nguyên nhân. Có thể cha mẹ chưa có đủ khôn ngoan và cân nhắc để làm những quyết định đúng đắn và kiến hiệu mà quyền bính đòi hỏi. Có thể trong khi thực thi quyền bính, cha mẹ chưa có đủ sự an tâm vì thiếu cương quyết hay kiên trì. Sở dĩ có tình trạng bất an như thế là bởi vì cha mẹ không có đủ những tiêu chuẩn vững chắc để dựa vào đó mà phán đoán. Một số cha mẹ lại thiếu tin tưởng để đòi buộc con cái phải vâng phục, hoặc không hiểu đúng ý nghĩa của sự vâng phục. Những thiếu sót trên đây có thể dẫn đến thái độ mù quáng của cha mẹ. Trong khi thực thi quyền bính, họ bắt buộc con cái phải vâng phục mà không màng đến tuổi tác, những vấn đề của từng lứa tuổi và môi trường xã hội. Cha mẹ cần phải ý thức rằng, giữa việc thực thi quyền bính và phát triển nhân cách của họ, có một mối quan hệ chặt chẽ. Người ta không thể cho điều mình không có. Đó là nguyên tắc nền tảng của giáo dục. Cha mẹ chưa trưởng thành trong nhân cách thì làm sao có thể giáo dục cho con cái nên người trưởng thành? Do đó, giáo dục hay thực thi quyền bính cũng chính là tự giáo dục, nghĩa là cố gắng mỗi ngày một thêm hoàn hảo hơn. Trong cái nhìn Kitô giáo, chúng ta thấy rằng giáo dục thiết yếu cũng là một cố gắng sống đức tin, mà cầu nguyện là yếu tố nền tảng nhất. Một người cha gia đình có cuộc sống đạo sâu sắc sẽ là một nhà giáo dục gương mẫu. Trong công tác giáo dục, ông không những sử dụng các phương thế tự nhiên, mà còn chạy đến với những phương thế siêu nhiên nữa. Lời cầu nguyện không chỉ có giá trị mô phạm, mà còn mang lại những ơn ích thiêng liêng mà sự trưởng thành của cha mẹ lẫn con cái luôn cần đến. Một trong những thiếu sót thường có nơi cha mẹ, đó là sự thiếu nhất quán. Nói một đàng, nhưng làm một nẻo. Chúng ta thấy rõ giá trị của một điều tốt, nhưng chúng ta lại không hành động phù hợp với điều đó. Thái độ thiếu nhất quán này ảnh hưởng rất tiêu cực trên việc thực thi quyền bính của cha mẹ. Con cái khó có thể chấp nhận lời chỉ bảo của cha mẹ và hành động theo lời chỉ bảo ấy, nếu chúng thấy chính cha mẹ không sống theo lời chỉ bảo ấy trước đã. Khi nói đến cơn khủng hoảng về quyền bính trong gia đình, có lẽ cha mẹ nên nhìn lại chính những thiếu sót của mình. Vì không nhận ra mối quan hệ mật thiết giữa việc thực thi quyền bính và sự trưởng thành của chính bản thân, nhiều bậc cha mẹ thất vọng và bỏ cuộc. Họ không biết rằng, để cho con cái chấp nhận quyền bính của họ, thì trước tiên họ cần phải là những con người biết tự chế, nghĩa là biết cố gắng không ngừng để trưởng thành trong nhân cách. Một số khác không bỏ cuộc, nhưng lại thực thi quyền bính một cách độc tài. Trong trường hợp này, mục đích của giáo dục không còn là giúp cho con cái nên người, mà chỉ để đạt tham vọng và chương trình mà cha mẹ muốn con cái phải thực hiện mà thôi. Một trong những hình thức độc tài thường thấy nhất, đó là cha mẹ muốn thay thế suy nghĩ của con cái bằng suy nghĩ của riêng mình. Lấy quyết định của mình làm quyết định của con cái. Xem hành động của mình là hành động của con cái. Cùng cách thực thi quyền bính như thế dựa trên một quan niệm sai lầm về bản chất của tình yêu và tự do. Cha mẹ không nhắm đến việc giáo dục con cái thành những con người trưởng thành, có tự do, mà chỉ muốn chúng nối dài chính bản thân của mình. Một lối giáo dục như thế có thể dẫn đến thất bại của con cái, hoặc thái độ thiếu tin tưởng hoàn toàn của chúng đối với cha mẹ và mọi phương pháp giáo dục. Và tệ hại hơn nữa, điều này cũng có thể dồn con cái vào chỗ khép kín và khước từ mọi tham gia vào cuộc sống gia đình và xã hội. Trên đây là một số những giới hạn hay thiếu sót của cha mẹ có thể dẫn đến khủng hoảng về quyền bính trong gia đình. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một câu chuyện gia đình. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, mối đe dọa an ninh với điện toán cá nhân phát triển rất nhanh. Trong năm 2004 vừa qua, số virus mới tăng hơn 50% và đã phá vỡ hơn 100.000 rào chắn an ninh. Tuy nhiên, năm 2004 cũng là năm thành công nhất của hoạt động phát hiện, bắt giữ và kết án những người hacker và những tay viết nhu liệu để tạo virus. Chương trình Khoa học và đời sống tuần này, trước hết, chúng tôi sẽ trình bày vấn đề này, và sau đó, chúng tôi sẽ trình bày về mối liên hệ giữa đời sống gia đình và xã hội với bệnh tim mạch. Quý vị các bạn thân mến, trong năm 2004 vừa qua, những nỗ lực xâm nhập máy điện toán theo kiểu đánh lừa để người sử dụng mở hồ sơ đính kèm thư điện tử đã gia tăng hơn 30%, và các tấn công vào mạng cũng phức tạp hơn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sự gia tăng của cái gọi là mạng máy điện toán kiểm soát từ xa, tiếng Anh gọi là botnet. Mạng Internet này đang được điều khiển bởi những tay hacker sử dụng để thực hiện tội ác trên Internet. Ông Kevin Hogan, thuộc nhóm chuyên tìm và trừ virus của công ty Symantec cho biết, một trong những thay đổi lớn nhất của năm 2004 là ảnh hưởng đang giảm dần của thế hệ hacker trẻ, là những người chuyên viết những dữ liệu phát tán nhanh nhằm đánh lừa người nhận mở hồ sơ đính kèm có virus trên email. Theo ông Hogan, thì phương pháp này đã trở thành lạc hậu. Ông nói, đây không phải là cách hữu hiệu để phát tán virus, vì chúng rất dễ để trừ khử. Ông Hogan nói thêm, do đó, sử dụng botnet để quậy phá có vẻ hay hơn nhiều. Trong lúc đó, ông Graham Cluley, thuộc công ty chống virus Sophos, cho biết, một điều không thể phủ nhận là nhiều sáng kiến đưa ra nhằm giúp công việc giao dịch tiền tệ được thuận tiện hơn. Nhưng việc này đã tạo điều kiện cho bọn tội phạm tin học thì thố tài năng. Ông cho biết, hiện nay, bọn tội phạm đang chiếu tướng đến thế giới tài chính và thương mại. Các tay hacker và những người chuyên viết nhu liệu virus hiện đã tìm cách để kiếm tiền từ môi trường này. Và nhiều người có thể sẽ mất hết tài khoản ngân hàng vì những tay phá hoại này. Năm 2004 cũng đã chứng kiến sự phát triển các website ngân hàng giả dùng để lấy mật mã của khách hàng. Công web Decos Âu Châu cho biết, số tin nhắn email giả mạo đã gia tăng lên 500% trong năm vừa qua. Nhóm The Anti-Phishing Working, một nhóm chuyên chống tội phạm ngân hàng điện tử cho biết, số vụ tấn công kiểu này tăng 30% mỗi tháng. Hậu quả của việc này là các nạn nhân có thể thấy số tiền trong trung mục ngân hàng của họ bị mất sạch. Trong những tháng đầu năm 2004, chúng ta thấy xuất hiện nhiều virus đính kèm Actinetsky, Bagel và Mydoom. Nhưng sau đó, các virus ngụy trang kỹ hay tạm dịch là sâu, tiếng Anh gọi là worm, đang thống trị môi trường Internet. Những người lập trình sâu chọn các máy điện toán cá nhân gọi là máy điện toán bot để tham gia vào mạng botnet của chúng, nhằm để phát tán thư rác, tiếng Anh gọi là spam, hoặc để tấn công các website của ngân hàng. Tháng 9 năm 2004, hãng Symantec cho biết số máy điện toán bot tăng từ 2.000 đến 30.000 máy mỗi ngày. Những công ty chống thư rác spam cũng cho biết, trong nhiều trường hợp, thư điện tử đàng hoàng chỉ chiếm có 30% tổng số thư điện tử gửi đi. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự lộng hành của botnet là sự thay đổi lớn trong cách hình thành virus. Nếu trong quá khứ, các virus là sản phẩm của một cá nhân hay một nhóm người, thì nay mật mã của các virus như Gaobot, Spybot và Rangdict được nhiều nhóm cùng thao tác để cho ra cùng lúc các dòng mới khác nhau. Ông Hogan nói, đây là hiện tượng chưa từng có trước đây. Thế hệ virus này rất khó để hóa giải. Quý vị các bạn thân mến, hết máy vi tính đến lượt virus điện thoại di động. Năm 2004 cũng chứng kiến sự xuất hiện của dòng virus đầu tiên trên điện thoại di động. Nếu trong quá khứ, virus quấy rối điện thoại di động chỉ có trong phòng thí nghiệm, thì vào tháng 6 năm 2004 vừa qua, virus cà bìa đã xuất hiện và nhảy được từ điện thoại này sang điện thoại khác bằng cách lợi dụng công nghệ sóng ngắn Bluetooth. Ngoài ra, còn có games Mosquito trên điện thoại Symbian, biết lén lút gửi tin dựa theo những số được lưu trong máy. Như vậy, cũng chưa hết, vào tháng 10 vừa qua, người ta cũng đã chứng kiến một loại virus có thể làm hư cả điện thoại di động. Tuy vậy, điều này cũng không có nghĩa là không có một điều gì sáng sủa trên mặt trận chống tội ác máy điện toán. Công ty an ninh F-Secure của Phần Lan cho biết, năm 2004 là năm thành công nhất của hoạt động phát hiện, bắt giữ và kết án bọn hacker và những tay viết nhu liệu virus. Tính đến nay, đã có 8 tên viết nhu liệu bị bắt, và một số thành viên của nhóm gọi là nhóm viết virus 29A đã bị kết án, mà nổi tiếng nhất là ông Justin, người Đức. Ông này đã thú nhận rằng, ông đã tạo ra các gia đình virus Netsky và Satcher. Ngoài ra, còn một số trang web xấu khác cũng bị đóng cửa như Cadre Planet và Shadow Cruise. Hai đại gia hắc đạo này chuyên cấp mã số thẻ tín dụng trên mạng để xài chùa tìm người khác. Quý vị các bạn thân mến, nhiều nghiên cứu mới của các nhà khoa học gần đây đã khám phá rằng các yếu tố tâm lý và hoạt động đa dạng trong đời sống xã hội có ảnh hưởng quan trọng đến hệ tim mạch. Các chuyên viên nghiên cứu đã trình bày vấn đề này tại hội nghị Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, được tổ chức tại New Orleans tháng 11 năm 2004 vừa qua. Theo các chuyên gia, thì những người thường luyện tập yoga, ngồi thiền, những người đã lập gia đình, những người có quan hệ giao tiếp tốt trong xã hội, những người luôn bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề một cách sáng suốt, họ sẽ có một hệ tim mạch hoạt động tốt hơn nhiều so với những đối tượng khác. Các chuyên viên nghiên cứu thuộc Đại học Yale cho biết, yoga và ngồi thiền chỉ giúp con người giải tỏa sự căng thẳng, giúp máu huyết lưu thông nhằm tránh các bệnh tim mạch. Các chuyên viên đã thực hiện một cuộc khảo sát cho một nhóm gồm 33 người mắc bệnh tim mạch. Trong thời gian chữa trị, nhóm này được chia làm hai. Một nửa trong số này sẽ luyện tập những bài yoga và ngồi thiền, một tuần 3 ngày, mỗi ngày 1 giờ. Tổng cộng thời gian luyện tập là 6 tuần. Và số còn lại không phải tập gì cả. Kết quả của nghiên cứu cho thấy, sự giãn nở động mạch vành đã cải thiện được 69% bệnh tim mạch ở những người có luyện tập. Trong khi đó, không có sự cải thiện nào đối với số người không luyện tập. Trong cuộc nghiên cứu khác của Đại học Minnesota cũng cho biết một điều khá thú vị, đó là hạnh phúc trong đời sống vợ chồng sẽ mang lại sức khỏe tốt cho quả tim của đôi yêu đương. Các chuyên viên đánh giá đời sống hôn nhân hạnh phúc của một gia đình sẽ làm giảm thiểu khả năng phát triển những yếu tố rủi ro có liên quan đến bệnh tim mạch. Ông Chris Armstrong, một chuyên viên nghiên cứu tâm lý của Đại học Minnesota đã đưa ra nhận xét như sau. Có một sự liên hệ đặc biệt giữa đời sống gia đình và xã hội với bệnh tim mạch. Ông nói, nếu bạn có một gia đình hạnh phúc, hoặc một mối quan hệ tốt trong đời sống xã hội, điều này sẽ hỗ trợ tốt cho trái tim của bạn. Theo ông, người bạn đời và những bạn bè tốt trong xã hội sẽ mang lại một niềm hưng phấn trong đời sống tinh thần của chúng ta. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi các yếu tố tâm lý xã hội như sống cô đơn, lạm dụng rượu bia, thuốc lá một cách thường xuyên để giải sầu, sẽ dẫn đến tình trạng sức khỏe ngày một sa sút và sẽ là nền tảng giúp cho sự phát triển các bệnh trầm uất cùng với chứng suy tim. Đó là nhận xét qua cuộc khảo sát mới nhất của Trung tâm Y tế Bảo vệ Sức khỏe Denver, Hoa Kỳ. Tóm lại, một đời sống gia đình hạnh phúc và giữ một mối liên hệ tốt với mọi người xung quanh là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Các bạn thân mến, văn hầu Nga Leo Tolstoy có kể câu chuyện như sau. Một ông vua nọ cho mời vào triều đình tất cả những nhà hiền triết và khôn ngoan trong xứ sở để hỏi ý kiến về ba câu hỏi như sau. Đâu là giờ tốt nhất để làm việc? Ai là người quan trọng nhất để làm việc với? Đâu là công việc quan trọng nhất trong mỗi lúc? Chẳng có vị nào đưa ra một câu trả lời khả dĩ thỏa mãn được nhà vua. Sau nhiều đêm nằm vắt tay trên trán để suy nghĩ, nhà vua liền quyết tâm đến gặp một vị ẩn tu trên núi, mặc dù ông biết rằng vị ẩn tu chẳng bao giờ bỏ giờ để tiếp đón các bậc vua chúa hay quyền quý giàu sang. Do đó, nhà vua liền cải trang thành một người nông dân nghèo, và ra lệnh cho các thuộc hạ đứng chờ ông dưới chân núi, trong khi ông một mình trèo lên núi cao để gặp vị ẩn tu. Khi đã leo lên đến đỉnh núi, ông thấy nhà tu hành đang cuốc đất trước túp lều của mình. Vừa thấy người khách lạ, vị ẩn tu ngã nón chào rồi tiếp tục làm việc. Vì tuổi già cho nên nhà ẩn tu phải rất vất vả với từng động tác. Nhà vua tiến đến bên cạnh ông và nói, tôi đến đây để xin được hỏi ý kiến ngài về ba câu hỏi. Đâu là giờ tốt nhất để làm việc? Ai là người quan trọng nhất để làm việc với? Đâu là công việc quan trọng nhất trong mỗi lúc? Vị ẩn sĩ chăm chú lắng nghe, rồi nhún vai và tiếp tục cuốc đất. Thấy thế, nhà vua liền đề nghị. Trong ngày có vẻ mệt mỏi lắm, cho phép tôi được giúp ngài một tay. Nhà tu hành cảm ơn và trao chiếc cuốc cho nhà vua, rồi tìm bóng mát ngồi nghỉ. Sau hai nhát cuốc, nhà vua ngừng tay và lặp lại ba câu hỏi trên. Nhưng vị tu hành không trả lời. Ông giành lại chiếc cuốc và nói, sao ông không ngừng tay? Tôi có thể tiếp tục làm việc mà. Nhưng nhà vua không chịu nhường lại chiếc cuốc. Ông tiếp tục đào. Sau hai tiếng đồng hồ thì mặt trời cũng bắt đầu khuất sâu rặng núi. Nhà vua nghỉ tay và nói. Tôi đến đây là chỉ để xin ngài trả lời cho ba câu hỏi trên đây. Xin ngài đừng để tôi phải ra về trong thất vọng. Lúc bấy giờ, vị ẩn tu mới ngẩng đầu lên và hỏi nhà vua. Ông có nghe tiếng người đang chạy đâu đó không? Nhà vua quay lại và thấy một người râu tóc bạc phơ từ khu rừng chạy ra. Ông chạy thật nhanh, hai tay ôm lấy bụng đang bị thương tích. Người đàn ông lao vào nhà vua và nằm bất tỉnh. Sau khi được nhà vua tận tình băng bó vết thương, người đàn ông tỉnh dậy và xin nước uống. Nhà vua liền chạy xuống một dòng suối bên cạnh và múc nước lên cho người bị thương. Đêm cũng đã xuống. Vị ẩn sĩ nhờ nhà vua giúp một tay để đưa người bị thương vào trong túp lều. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, nhà vua ngủ thiếp một cách dễ dàng. Khi ông tỉnh dậy, thì mặt trời đã lên cao. Đưa mắt nhìn xung quanh, ông bắt gặp kẻ bị thương đang nhìn mình. Vừa thấy nhà vua mở mắt nhìn, kẻ bị thương liền nói, xin tha thứ cho tôi. Nhà vua thắc mắc, nhưng ông có làm gì cho tôi đâu mà tôi phải tha thứ. Người bị thương liền tiết lộ rằng, ông là một kẻ thù không đội trời chung của nhà vua, vì nhà vua đã giết em của ông và cướp lấy tài sản của ông. Nghe biết nhà vua đến gặp vị ẩn sĩ, ông đã tìm cách giết nhà vua. Nhưng trên đường lên núi, ông bị những thuộc hạ của nhà vua nhận diện và đánh trả. Ông đã may mắn thoát chết. Ông nói như sau. Hạ thần đã tìm cách giết bệ hạ, nhưng bệ hạ lại cứu sống hạ thần. Hạ thần xin muôn đời nhớ ơn bệ hạ. Bao lâu còn sống, xin được làm tôi tớ hầu hạ phục vụ bệ hạ. Quá thật, nhà vua đã nhận ra kẻ thù của mình. Ông không những tha thứ cho kẻ âm mưu sát hại mình, mà còn hứa trả lại tất cả tài sản ông đã tịch thu. Trước khi quay trở về cung điện, nhà vua lặp lại ba câu hỏi. Đang gieo giống, nhà ẩn sĩ ngừng tay và nói, ba câu hỏi của bệ hạ đều đã được trả lời. Trước sự ngạc nhiên của nhà vua, vị ẩn sĩ giải thích như sau. Hôm qua, nếu bệ hạ không thương hại hạ thần mà giúp hạ thần cuốc đất, thì bệ hạ đã bị kẻ thù của bệ hạ tấn công trên đường về nhà. Như vậy, thời giờ quan trọng nhất là lúc bệ hạ cuốc đất. Con người quan trọng nhất là hạ thần, và công việc quan trọng nhất là giúp đỡ hạ thần. Sau đó, khi người bị thương xuất hiện, thì thời giờ quan trọng nhất là thời giờ bệ hạ dành cho người đó. Cũng thế, người quan trọng nhất là người mà bệ hạ băng bó vết thương, và công việc quan trọng nhất chính là săn sóc cho người đó. Xin bệ hạ nhớ rằng, giây phút quan trọng nhất là giây phút hiện tại. Công việc quan trọng nhất là công việc bệ hạ đang làm, và người quan trọng nhất là người đang ở trước mặt bệ hạ. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đón nhận và sống một cách sung mãn giây phút hiện tại Chúa ban cho chúng con đây. Mở hậu chúng con luôn cảm nhận được tình yêu bao bọc chở che của Chúa.
Tin tưởng vào Chúa, hãy lại là... được ở trong đất nước và được sống yên lành. Hay nơi Chúa làm niềm vui của bạn. Bạn hãy kêu tha đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Bạn hãy kêu tha đường đời cho Chúa. Và Chúa chiến Chúa người sẽ ra tay. Bạn hãy đi thong đường đời cho Chúa. Và Chúa chiến Chúa người sẽ ra tay.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30. Đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.